นะโมบัณฑิตที่การโอลิปัสนะโมเตชะสุจาเทเลยไตเตไตติเจสันดาสุอะมิดาปะทิ้งบัญญัติชื่อสมเด็จพระนิพพานพระพิริเดชหลวงพระเจ้าตู hôm nay là ngày thứ hai, đồng thời cũng là ngày cuối cùng trong hai ngày tổ chức pháp hội trung phong tăng thể niệm cầu quốc thái dân an và cầu siêu tại chùa Phong Phúc Như Từ, thôn Đàm Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội của chúng ta ở đây. Trong buổi pháp thoại buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi muốn chia sẻ với chư tôn đức tăng ni và quý vị hữu phật tử đồng tu cũng như bà con nhân dân chúng ta về tham dự pháp hội về công đức thủ thắng của sự nghiệp Phật trong pháp hội chúng ta tổ chức này. Xin thưa toàn thể đạo tràng, vì sao mà chúng tôi lại nói về công đức và lợi ích của người niệm Phật? Như chúng ta đã biết đó, Phật giáo được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hành thành đạo và đem sự giác ngộ giải thoát của ngài đã từ thân tu tập, từ thân chứng ngộ giải thoát, và sau khi chứng ngộ giải thoát, từ kim khẩu của ngài đã lưu xuất ra những bài pháp thoại được chư thánh đệ tử kết tập thành ba tạng thánh điển, đó là kim tạng, luật tạng và luận tạng. Và nhờ vào tam tạng thánh điển này mà trên 2500 năm nay, kể từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn, giáo lý của ngài mỗi ngày một truyền bá sâu rộng khắp châu nhân gian, châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ đều có Phật giáo phát triển và hưng thịnh, nhất là trong những bối cảnh và thời đại của điện tử hóa như bây giờ, thì các nước châu Âu, các tầng lớp tri thức, những giáo sư, tiến sĩ, họ nghiên cứu Phật pháp, ứng dụng giáo lý của Đức Phật vào cuộc sống rất nhiều. Chúng ta biết một vị tổng thống của nước Mỹ, đó là ngài ngài Bill Clinton, ngài đã thi tam bảo và ăn chay hàng tháng và tu thiền. Ngài Bill Clinton nguyên là tổng thống của Hoa Kỳ, một quốc gia được gọi là mạnh về kinh tế và chính trị số một thế giới, mà một vị tổng thống hướng Phật, quy y Phật, và mỗi buổi sáng bây giờ ngài ăn chay mấy ngày và tu thiền. Như vậy chúng ta biết rằng Phật giáo không chỉ phát triển ở châu Á, mở cả châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, vân vân. Cho nên đó, giáo lý của Đức Phật được truyền thừa rộng rãi và lâu dài là nhờ vào chư thánh đệ tử đem lời dạy của Đức Phật in ấn thành tam tạng thánh điển, đó là kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Trong tam tạng thánh điển đấy, tất cả những phương pháp để tu tâm dưỡng tính, bỏ ác làm lành, gánh giữ hành thiện, xây dựng nhân gian ngày một tốt đẹp hơn đều được Đức Phật nói ở trong kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Chúng ta muốn am hiểu minh tường về giáo lý của Đức Phật, chúng ta không thể không học, không thể không đi nghe giảng mà biết được. Cho nên á, các cụ chúng ta ngày xưa thường nói là gì, không có thầy, đố mày làm nên là ở chỗ đó. Vì vậy là một Phật tử theo cái quy hướng Tam Bảo, tức là chúng ta đi quy y Tam Bảo á, chúng ta phải gần gũi thân cận chúng ta để cầu học giáo pháp. Những điều nào trong giáo lý Tam Tạng Thánh Điển Đức Phật đã tuyên thuyết chúng ta chưa hiểu, chúng ta thân thừa với ngài để hỏi, để tham vấn, cầu thì các ngài chỉ bảo cho, thì chúng ta mới được mở mang, gọi là minh tâm kiến tính. Tâm có sáng thì chúng ta mới thấy được tính của mình. Tính ở đây tức là chỉ cho tự tính thanh tịnh, chỉ cho phần tính của mình. Trong nhà thiền gọi là chân như, trong Tam Tạng gọi là niết bàn, trong tịnh độ tông của chúng ta thì gọi là từ tính ni đà, di tâm tịnh độ. Tất cả đều chỉ cho cái từ tính thanh tịnh, bất sinh bất diệt. Mà hôm qua bài khai thị ngài Trung Phong nói là cái tâm đó tại thánh không tăng, tại phàm không đạt. Chữ Hán gọi là tại thánh bất tăng, tại phàm bất đạt. Vì sao mà tại thánh không tăng, tại phàm không đạt? Vì từ tính đó, bản thể của nó là thanh tịnh, là bao trùm, là rộng khắp. Trong luận đại trí đồ nói là lớn thì bao trùm cả hư không, bé cả chỉ trong sợi tơ sợi tóc cũng có ở trong đó. Cho nên từ tính đó vốn là tu biến thập phương thanh tịnh bất động. Nhưng do chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay mãi chạy theo danh văn lợi dưỡng, kinh Đức Phật gọi là tài sắc danh thực thủy, chạy theo ngũ dục lục trần, cho nên không nhận ra nó, không sống được với nó. Vì vậy mà chúng ta gọi là chúng sinh. Còn Đức Phật vốn xưa các ngài cũng chỉ là chúng sinh, nhưng do nhận ra được cái tự tính thanh tịnh của mình, các ngài loại bỏ tham sân si, mạng nghi tà kiến ác kiến, kiến thủ biên thủ giới thủ chấp thủ vân vân đó, mà sống được với cái tự tâm thanh tịnh của mình. Cho nên các ngài được gọi là giác, được gọi là Phật. Bồ Tát có lòng từ bi, có sự giác ngộ lớn nhưng chưa viên mãn, cho nên gọi là Bồ Tát. Thanh văn cũng có sự giác ngộ, có lòng từ bi nhưng chưa lớn bằng Bồ Tát, cho nên gọi là A-la-hán. Còn chúng ta ở trong đâu? Chúng ta ở trong phàm phu. Ở trong điều gì phàm phu? Thì hàng ngày, hàng giờ, thậm chí là hàng phút, hàng giây, phần lớn là chúng ta sống trong sự u mê, sự tham lam, sự sân hận và sự ngu si. Chính vì u mê sân hận và ngu si đó, nó che lấp mất tự tính thanh tịnh của chúng ta, che lấp mất bản giác của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta đau khổ. Chư Phật do ngộ được tự tính của thanh tịnh, cho nên các ngài lúc nào cũng thanh tịnh, lúc nào cũng hoan hỉ, lúc nào cũng an lành. Còn chúng ta lúc nào cũng thấy đau khổ, lúc nào cũng thấy là tranh đua, và lúc nào cũng thấy là sân hận. Cho nên đó, đây là một điều then chốt đối với một tín đồ Phật tử của chúng ta. Nếu mà chúng ta đi suy thật, chúng ta không nghe giảng, không cầu thị cầu tiến, chúng ta chỉ là cái danh Phật tử thôi. Thực tế ra chúng ta chẳng biết cái gì về giáo lý của Đức Phật cả. Có những Phật tử đi quy đến 20-30 năm, 40 năm, thậm chí 50 năm, gặp các sư vẫn gọi sư là anh, cũng gọi sư là chị. Vì sao mà gọi sư là anh là chị? Vì không học. Thậm chí khi đi quy cũng không có mặt luôn. Gửi năm 30 nghìn, nhờ bạn bè nhận hộ cái điểm về, gửi danh sách nhận hộ cái điểm về, thế là tiếp về để lên trên góc ban thờ, treo lên trên đầu đường, cho vào cái túi cất kỹ đi. Và khi mọi người hỏi đến, bảo tôi đi quy mấy mươi năm rồi. Nhưng hỏi đi quy là thế nào? Lắc đầu không biết, hoặc tìm cớ lảng tránh, không trả lời. Vì sao? Vì không trả lời được, cho nên tìm cớ lảng tránh và không trả lời. Cho nên là một Phật tử. Thế nào là Phật tử? Phật là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Trần Sư và mười phương chư Phật. Tử, tử ở đây có nghĩa là con. Tử đây không phải là chết. Chữ tử trong tiếng Hán nó có rất nhiều chữ tử, nhưng có một loại chữ tử gọi là chết. Còn chữ tử ở đây có bổ liễu và bổ nhất, gọi là con. Chữ tử này được hiểu là con. Phật tử có nghĩa là con của Đức Phật. Mà con của Đức Phật, Đức Phật thì là bậc đại giác, bậc thông tuệ, phúc trí nhị nghiêm, gọi là phúc tuệ lưỡng toàn tương tác Phật. Phúc đức và trí tuệ Đức Phật đều đầy đủ, đều viên mãn, không còn khuyết thiếu, cho dù là một mảy may chứ như hạt kim trần. Cho nên được cả nhân thiên trời người đều tôn xưng là Phật, là Như Lai, ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng trí điều ngự triệu phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đây đủ 10 hiệu đó gọi là Phật. Thầy của chúng ta trí tuệ và công đức bao la rộng lớn như vậy mà cho họ thì chẳng biết cái mô tê răng nữa gì cả. Vậy xưng là Phật tử có xứng không? Các quý vị, không xứng là. Cho nên muốn xứng đáng, xứng danh là người con của Đức Phật, một bậc đại giác, đại phúc đức, đại trí tuệ, được cả trời người tôn kính. Vì sao tôi nói là cả trời người tôn kính? Khi Đức Phật còn tại thế, tất cả các vị vua ở Ấn Độ, các vị quan lại và những người dân ở Ấn Độ đều tôn kính đỉnh lễ dưới chân Đức Phật. Vua Thế Thiên Đế Thích Kiều Đi Ca, Việt Nam mình dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, còn xuống quy y với Đức Phật, thọ năm giới và thập thiện với Đức Phật, và phát nguyện hộ trì giáo pháp của Đức Phật. Và đặc biệt là trên nội viện cung trời của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, ngài có lập ra một giảng đường gọi là Diệu Pháp Đường, chuyên dành để cung thỉnh chư Phật và chư vị Bồ Tát về để thuyết pháp cho hàng chư thiên ở trên cung trời Đạo Lợi. Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca là vua của 33 cõi trời dục giới, mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Ngài quy tam bảo, thọ năm giới và phát nguyện hành trì 10 giới cấm, 10 điều thiện nghiệp mà Đức Phật tiên biết. Cho nên Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca là một Phật tử, một vị vua cai quản 33 cõi trời dục giới. Vậy mà các ngài còn đỉnh lễ dưới chân của Đức Phật, tôn trọng Đức Phật làm thầy. Chúng ta phúc báo của chúng ta so với trời có bằng không? Không bằng là trời tuổi thọ trăm nghìn vạn ức năm, một ngày một đêm ở trên cõi trời tứ phi phương bằng 100 năm cõi nhân gian chúng ta là. Một ngày một đêm cõi trời tha hóa tự tại thiên bằng cả hàng nghìn năm của chúng ta ở dưới này, mà tuổi thọ ở trên đó thì hàng trăm nghìn ức tuổi. Cho nên về thọ được họ hơn mình rất nhiều. Về phúc báo, tất cả các vật dụng ở trên quái trời đều do công đức mà sinh ra, chứ không phải là do đi cày, đi cấy, đi làm, đi làm, đi đúng như chúng ta mà có. Do phúc báo mà sinh ra, cho nên do tâm tưởng thì liền sự thành, tâm tưởng thì sự thành. Cho nên trên đó không có sự đói khát, không có sự thiếu thốn về vật chất, không có sự chết yểu như nhân dân của chúng ta. Phúc báo lớn đến như vậy mà họ vẫn đỉnh lễ dưới chân Đức Phật, cầu thì thật pháp. Thiên Đế Thích còn cho xây cả một diệu pháp đường rộng lớn ở giữa nội viện, cung trời của Ngài cai quản, để làm sơn hoàng pháp. Cho nên á, bây giờ chúng ta là một Phật tử, chúng ta phải học tập thì mới có những sự nhìn nhận chân chính về giáo pháp của Đức Phật. Không phải chúng ta chỉ nghĩ rằng giáo pháp của Đức Phật là chỉ dành cho những ông già bà cả, già rồi không làm được gì nữa mới thay chùa quy y. Mùng một ngày rằm ra chùa nhà sư làm khóa lễ thỉnh Phật, xong rồi chia nhau phẩm bản quả chuối trở về, như vậy là đi chùa đấy. Ở miền Bắc chúng ta sau thời Phật giáo hưng thịnh, đó là thời kỳ nhà Lý và nhà Trần, Phật giáo chúng ta trải qua 500-600 năm do sự chiến tranh loạn lạc của quốc gia một phần, cũng như là do sự lấn lướt của Nho giáo ở thời kỳ nhà Hậu Lê, cho nên có những thời Phật giáo Việt Nam ở khu vực phía Bắc chúng ta thế kỷ thứ 15 cho đến thế kỷ đầu thế kỷ thứ 20 gặp rất nhiều khó khăn trong sự hoàn pháp và truyền bá chính pháp đến với tín đồ Phật tử và đông đảo quần chúng. Nhất là thời nhà Hậu Lê, các nho gia họ nắm được thế độc tôn ở trong triều đình, họ chủ trương là trẻ vui nhà, già vui chùa. Đây là một chủ trương, một đường lối nhằm là triệt hạ Phật giáo của chúng ta. Các Phật tử chúng ta biết là trẻ vui nhà, già vui chùa. Đây là một chủ trương độc ác nham hiểm nhất của Nho giáo đối với Phật giáo ở triều đại nhà Hậu Lê cho đến thời cuối trị ở đàng ngoài. Với cái chủ trương đó, họ nói rằng lớp trẻ thì phải ở nhà đi lăng đi làm, tạo ra sản phẩm cho xã hội, cho gia đình, cho bản thân. Thậm chí là nói rằng con trai, tức là các cụ ông á, cũng không được đến chùa luôn. Chùa là chỉ dành cho các cụ bà thôi. Các cụ ông là phải đi đình đền miếu mạo, nam nhi đại trưởng phu phải ra đình làng để bàn những việc quốc gia đại sự. Vào trong chùa, mấy ông sư thầy chùa có cùng kinh ngó mó, có làm được cái gì cho quốc gia, cho đất nước đâu. Cho nên con trai từ nhỏ cho đến lớn, cho đến già không đến chùa. Con gái 15 đôi, 13, 14, 50 họ bảo là tuổi này còn đang tuổi lao động, cho nên phải vui ở nhà chứ không được ra chùa mà vui. Chỉ có các cụ già từ 60 trở lên mới được ra chùa vui. 60 tuổi rồi, ở nhà nước, nữ chúng ta bao nhiêu tuổi thì nghỉ hưu các quý vị? 55 hả? 55 tuổi nghỉ hưu có nghĩa là đến lúc này có cả riêng Việt Nam chúng ta không, hay các nước trên thế giới cũng khoảng 55-60 là về hưu, đều với nhau hết mà. Cái tầm tuổi này sức khỏe chúng ta dần dần đi xuống rồi, sức khỏe đi xuống thì trí tuệ cũng theo đó mà đi xuống, sức khỏe và trí tuệ đi xuống thì sự nhiệt huyết của chúng ta trước đây cũng theo đó mà đi lên hay đi xuống, đi xuống. Tâm thì có nhưng mà sức thì kiệt, cho nên tâm có sức kiệt thì cũng không thể làm được. Nhưng mà bây giờ bầu nhiệt huyết cũng đi xuống rồi, cho nên đó ra chùa. Xin ông nói, xin các Phật tử chúng ta cũng hoan nghỉ, nếu chúng ta chưa được học không nào, ra chùa phức tạp lắm, quá phức tạp lắm. Nhất là các ngôi chùa vùng nông thôn, thầy chùa mà làm lễ vừa xong giao cho vãi trưởng vãi phó ra phát lộc, vãi trưởng vãi phó mà không công bằng nhé. Tuần này cho tôi cái quả chuối hơi xanh, cái quả hơi nghiêng, tuần sau mà không cho cái tôi quả chuối chín và cái quả thẳng đó, có chuyện hay gì à? Bà thù tôi cái gì đấy? Tuần trước bà cho tôi quả chuối xanh về các cháu không ăn được, hôm nay bà lại cho tôi quả chuối xanh nữa. Bà ghét tôi cái gì mà cho tôi cái quả bé hơn cái quả của bà kia? Mệt lắm các quý vị ạ. Đi chùa mà chúng ta không hiểu về giáo lý của Đức Phật, không cầu học giáo pháp của Đức Phật là tối thượng, tối với một người thoát Phật. Chúng ta chỉ vì thầm hoảng quả chuối, chỉ ra chùa để cầu khấn thôi á, đó là hình thức mê tín dị đoan. Thực tế là mê tín dị đoan, không đem lại lợi ích cho Phật pháp, cho gia đình, cho bản thân và cho xã hội được. Cho nên quan điểm đó, bây giờ các chùa ở thành phố, ở trung tâm và các ngôi chùa mà có chư tôn đắc tăng ni mà có tâm huyết về sự nghiệp hoằng dương chính pháp, đem giáo pháp của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng đó, thì những ngôi chùa đó dần dần được thay đổi, bằng trẻ già đều có thể vui ở chùa, nam nữ đều có thể vui ở chùa. Thế còn ở các chùa nông thôn không có tăng ni chủ trì, hoặc có tăng ni chủ trì nhưng vì tăng ni đó chưa đảm nhiệm được cái trọng trách là đem giáo pháp của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng, nhất là đối với tín đồ Phật tử nơi mà mình đang sinh hoạt tôn giáo đó, thì các Phật tử vẫn còn giống như cái lệ xấu trước đây, vẫn nghĩ rằng trẻ vui nhà, già vui chùa. Ngày xưa khi chúng tôi mới đi chủ trì cái chùa trên sân Tây, tôi về đó có khoảng độ 30 Phật tử, Phật tử nào cũng 70 tuổi trở lên, không có người nào dưới 60 tuổi cả. Thế tôi mới thấy là ngày lễ tôi lễ xong mùng 1 ngày rằm xong, tôi mới hỏi cái cụ bái trưởng đó, ở địa phương ở các chùa nông thôn thường hay bầu ra bãi trưởng, ngày xưa gọi là bãi trưởng. Thế tôi mới hỏi, thế bà mới nói rằng á, ngày xưa ông á, cái lệ của dân của chúng con ở đây á, 60 tuổi mới được đi lễ trình, 70 tuổi mới được đi quy. Thế tôi hỏi lệ là ai đặt ra? Mà không biết, chúng con từ khi đi chùa đều thế cả, cứ 60 tuổi mới được làm lễ trình và 70 tuổi mới được chính thức đi quy. Chết chưa, 70 tuổi mới đi quy. 70 tuổi mới đi quy thì lúc này đấy còn học được cái gì nữa không? Khó lắm các quý vị ạ. 55 tuổi nhà nước họ, các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước họ đã cho chúng ta nghỉ hưu để mà nghỉ hưu để làm gì? Có nghĩa là lúc này cái sự cống hiến của chúng ta có đấy, nhưng mà cũng không được nhiều nữa. Thôi đi về nghỉ ở nhà cho lớp trẻ nó có bước đường để nó thăng tiến, không có các cụ ngồi đấy chả làm được nữa mà cứ ngồi mãi ở đấy nó không tiến được. Cho nên thôi mời các cụ đi về. Mình mới 55 tuổi mà họ đã mời về rồi, vậy mà 70 tuổi mới vào cửa Phật, làm được gì lợi ích cho bản thân, cho Phật pháp nữa? Các quý vị chắc chắn không làm được gì nữa. ít lắm. Tu cho bản thân mình còn khó, muốn gì là lợi ích cho cộng đồng, cho đạo pháp. Thế tôi hỏi là thế luật thì không do ai đưa ra, còn không, từ trước các cụ bảo như thế nào chúng con cứ làm như thế, các cụ đi trước làm nào thì làm thế. Thế hỏi các cụ quy, ai quy cho các cụ không cản à? Có Phật tử thì Phật tử vào bái trưởng thì bảo là chúng con đi xuống quy ở dưới của Tây Phương với sư phụ. Ngày xưa đi quy là phải cơm nóng gạo ngót để mang đi các vị ạ. Các cụ ngày xưa đi là đi bộ khoảng 50 cây số thì phải đi mất một ngày, tối lại ngủ ở đó, sáng hôm sau sư phụ quy cho. Thế vậy cái sư phụ quy cho sư phụ không giảng rõ à? Chả biết cái gì đâu này. Sau rồi vào ngồi một tí cùng làm lễ cốc cốc tí, xong rồi sau rồi bảo đưa cho tờ điện, bảo hết nhá, từ giờ trở đi là con của Đức Phật rồi nhá, chết không vào vào địa ngục đấy nhá, thế là về thôi. Chỉ cần một cái tờ điện quy mà chết không vào địa ngục có thể sướng quá, đúng không ạ? Quá sướng còn gì vậy. Thế ngoài rằng á, thế tất cả các Phật tử đều tin đấy là không? Có mỗi mấy tủ đà đà đúng không, là xuống quy đó thôi, còn đa số là do ông thống ở chùa quy cho. Thế mà ông thống quy được à? Và con ở đây chúng con toàn ông thống quy cho chúng con hết, gần 30 tủ thì hơn 20 tủ ông thống quy cho. Chúng ta hiểu Phật giáo như thế, hiểu Phật giáo như vậy thì làm sao mà xứng cái thanh là đệ tử của Đức Phật được, làm sao xứng thanh là con của Đức Phật được. Cho nên đây là một điều quan trọng đối với Phật tử, mà đồng thời cũng là trách nhiệm đối với một tăng ni xuất gia. Tăng ni xuất gia mà không học hành đến nơi đến chốn, không đem được giáo pháp của Đức Phật đến với quản lại quần chúng, nhất là tín đồ Phật tử của mình, thì đó là lỗi của, cái lỗi thứ nhất Đức Phật nói là do tăng ni xuất gia không làm được trọng trách của mình. Cho nên đó, ở đây thầy trụ xứ ở đây mạnh dạn để xin cho các cấp chính quyền và các cấp giáo hội mở một giáo hội trung phong, trước là cầu siêu cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta, để nhằm tri ân và báo ân đối với ân nghĩa sinh thành cao như núi, rộng như biển của đấng ông bà cha mẹ tổ tiên của chúng ta. Để thứ nữa cũng là để đem chính pháp của Đức Phật đến với nhân dân, đến với tín đồ Phật tử có cái sự hiểu đúng đắn về Phật pháp. Không có trước đây chúng ta chỉ nghĩ rằng Phật giáo chỉ dành cho mấy bà vãi già ở trong chùa và quý sư cô, quý sư thầy ở trong chùa tụng kinh gõ mõ. Thậm chí có những người họ còn nhìn các sư như là một cái bộ phận bị bỏ rơi ở trong xã hội, thất tình lục dục ở đời, không ai lấy hoặc không lấy được ai, không ai lấy và không lấy được ai thì giống như nhau đúng không? Cho nên mới vô cửa chùa gọi là núp bóng từ bi, sống nhờ qua ngày. Theo như cái chuyện gì, ngày xưa họ hay nghe cái bài hát là gì? Bài hát gì?
Tôi kể người nghe chuyện lãng và biên